This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hòa Thịnh cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh qua câu chuyện được mang tên Vì Nghĩa, Vì Tình.
Mặt trời đã mọc lên khỏi nóc nhà nhen, dòm trên trời sáng quắc à. Hai đứa nhỏ nắm tay nhau cứ đi vậy đó, đi tới hoài. Bên tay mặt đường rầy lót thẳng băng, bên tay trái thì nhà cửa lần lần coi nó cũng thưa thớt ngàn. Hai đứa nhỏ đi một hồi lâu như vậy hết nhà người ta ở. Ngó hai bên đường á, chỉ thấy là trăng rọi đồng ruộng mênh mông thôi nha. Thằng Hồi đứng lại nói rằng:
Ê, hết nhà họ rồi, bây giờ mình đi đâu nữa, đi đi bậy bạ đây rồi mà giấu chết. Bây giờ
ma gì ma mày, thế kệ ha, đi đại đi coi xe lửa đi đâu mà
không có được đâu mày ơi, không có nhà ai hết mà đi giống gì.
Có nhà mà làm giống gì mày, nhà thì họ ngủ chứ mình á được ngủ thì sao vậy. Tao tưởng mình đi ngoài đồng á còn tốt hơn á mày ơi.
Tự ý mày, mày muốn đi thì mày đi thôi, mà có giấu thì nó giấu hết hai đứa thôi, chứ có giấu mình tao đâu. Ôi, hay sợ đâu mà tao phải sợ, phải không mày?
Trăng trên trời sáng rõ, đường trước mặt thì thẳng băng ruộng vậy đó, mà nhìn thấy ruộng cũng hai bên mình mênh mông nha ha. Đêm thì thâm canh vắng vẻ, hai đứa nhỏ phần thì buồn ngủ, phần thì mỏi chân, phần nói nào ngay thì cũng sợ ma, rồi phần thì đói bụng, cho nên cúi mặt xuống mà cứ đi vậy đó, ít nói chuyện nữa rồi. Chúng nó đi một khúc thiệt là xa nhan, rồi ngó thấy trước mặt có một cái xóm nhà của người ta ở. Thằng Hồi mừng quá mới bèn nói rằng:
À, tới xóm này rồi, tới xóm này mình ghép ngủ, mình ngủ nghe không mày? Thấy kể đi, nhà nào cũng được hết trơn á, vô cửa nằm ngủ, ngủ nhờ, buồn ngủ quá đó mày ơi.
Hai đứa nhỏ vừa tới xóm thì ngó thấy nhà ga trống quẩn à. Thằng Quỳ rủ thằng Hồi vô đó ngủ. Thằng Hồi mới hỏi rằng:
Lính nó đánh không mày?
Ây trời ơi, lính đâu mà xuống tới đây mày?
À, mà cũng thôi, thấy kể đi ha. Chừng nào nó đánh thì sẽ hay đi, buồn ngủ quá, đi đâu nữa bây giờ đi.
Hai đứa nhỏ dắt nhau vô trong nhà ga, không có thấy bàn ghế chi hết á, liền mới nằm đại xuống dưới gạch. Chúng nó vừa mới nằm thôi thì ngủ liền nha. Trời sáng bét rồi mà hai đứa nhỏ vẫn còn đeo nhau ngủ ngon lành nha. Thình lình có một người hất đít chúng nó, mỗi đứa một cái. À, ấy là thầy xếp ga mở cửa sửa soạn bàn giấy, thấy hai đứa nhỏ nằm đó không biết là con cái của nhà ai, nên mới kêu chúng nó dậy. Hất đít xong thì chúng nó mới lòm còm đứng dậy dụi dụi con mắt. Thầy xếp ga hỏi rằng,
ồ, bay ở đâu vậy? Hả? Ở đâu mà lại ngây ngủ vậy?
Hai đứa không có trả lời. Thằng Hồi lại hỏi thầy nọ rằng,
dạ, đường xe lửa này đi đâu vậy anh?
Ồ, tao là anh mày hay sao mày? Đi, đi cho mau, trầu vô cái con heo này, đi, đi.
Thằng Hồi không hiểu thầy nọ bắt lỗi. Nó nghe lời thầy mắng lại thấy bộ thầy giận thì sợ, cho nên lật đật đi ra ngoài đường. Thằng Quỳ thấy như vậy thì cũng đi theo. Ra đến lộ thì chúng nó có gặp một ông già cặp một cái cây dù trong nách đương ngồi chồm hổm hút thuốc lá. Thằng Hồi lại mà hỏi ổng rằng,
dạ, dạ xe lửa ở đây đi đâu vậy ông?
Đi xuống dưới này là đi Tân An, Mỹ Tho, còn đi lên ở phía tây này là đi Chợ Lớn, Sài Gòn, chứ đi đâu mấy.
À, té ra cái đường đi xe lửa đi Mỹ Tho mà, vậy mà thằng Quỳ nó nói đường xe lửa ở Biên Hòa chứ.
Thằng Hồi mới liền kêu thằng Quỳ mà nói rằng,
Quỳ, hồi hôm mày nó bậy rồi, đường này đi Mỹ Tho nè.
Ủa, vậy hả mày? Nè, hồi đó tao nghe anh kia ảnh nói chuyện với tía tao á, ảnh nói Mỹ Tho vui lắm, đi xuống dưới chơi mày.
Thì đi mấy.
Thằng Quỳ á mới hỏi ông già rằng,
dạ, cứ đi thẳng đường này á, hoài á đi xuống Mỹ Tho được không ông?
Bày cứ đi ha, thì phải đi xe lửa chứ đi bộ được hay sao mà hỏi mày.
Dạ, sao đi bộ không có được hả ông?
Xa lắm chứ sao mày.
Dạ, dĩ xa chừng bằng đây đi Sài Gòn không ông?
Dễ không, xa lắm mà nha. Xa bằng 5 bằng 7 lần chứ mày.
Dạ, đi chừng mấy bữa tới ạ?
Trời ơi, ai có đi bộ đâu mà biết mà hỏi mày.
Dạ, vậy dọc đường có nhà họ ở không ông?
Sao lại không có mày?
Thằng Quỳ lại dai lại nói với thằng Hồi rằng,
Đi mẹ ơi, thôi đi, thế kệ đi, xa thì xa ha, có nhà họ ở mà sợ cái giống gì ha.
Thằng Hồi mới dục dặc rồi mới nói rằng,
đi bây giờ rồi cơm đâu mà có mà ăn đi. Tao nói thiệt mày, tao đã bụng rồi nha.
Thằng Quỳ cười cười và đáp rằng,
mày cứ đói bụng hoài à. Đi nha, đi rồi tao kiếm cơm rồi tao mua cho mày ăn mà.
Vậy là hai đứa nhỏ cặp tay nhau mà đi liền đường xa, lối đâu cũng 60.000 thước tây nha, mà chúng nó cũng không có lo sợ chi cả đó. Bộ thì hân hoan cũng như là ở đất hộ dắt nhau xuống chợ Bến Thành mà chơi vậy đó hả?
Quý vị đang đến với chương trình đọc truyện dài Hồ Biểu Chánh qua câu chuyện được mang tên Vì Nghĩa Vì Tình. Tiếp theo đó là chương thứ 14 được mang tên Mai Gặp Việc Mai.
Vậy đó, ngủ hơn nửa đêm nha. Tuy bụng đói chút đỉnh á, xong á, thân thể thì cũng đã phẻ phắng nha. Sớm ơi trời mát, gặp người ta đi đường nha, nhiều lắm. Cho nên thằng Quỳ với lại thằng Hồi á, đi mạnh dạn rồi cũng hay nói chuyện. Vậy đó, chúng nó đi một hồi á, thì trời cũng nắng lên nè. Cái lưng á, thì rịn mồ hôi, cái bụng á, rụt rịch đói, cái cổ lại khát nước. Cho nên chúng nó cũng hết cười, rồi cũng ít nói luôn nha. Đầu cũng khoảng đến cầu chợ đệm, thằng Quỳ nói rằng á,
thế nào cũng phải kiếm cơm mà mua ăn đi, rồi đi nữa mới nổi nha.
Thằng Hồi nghe như vậy liền nói rằng,
tao thiệt tao cũng đói quá rồi, mà đây có ai bán cơm đâu mà mua mày.
Mình coi nhà nào mà mình vô đại rồi mình hỏi mình mua, bằng như mà họ không có thì họ nấu họ bán cho mình, chứ có gì đâu mày sợ mày ơi.
Họ không có bán cơm, mình hỏi bậy bạ họ gầy chứ bộ.
Bán hay là không á, không có bán thì cũng vậy thôi, chứ gầy ai mày.
Bây giờ có cơm á, dầu cho ăn lạc, không có cá không có thịt gì hết tao cũng ăn nữa. Chắc cũng được tới 5 chén luôn á mày ơi.
Mày nó phách hoài à, chứ ăn giống gì cho hết mày ơi.
Tao nói thiệt á, tao nói thiệt mày, tao đói bụng lắm rồi ơi. Mày mua thử coi tao ăn có hết không nè.
Hai đứa nhỏ đường cãi với nhau vậy đó, bỗng thấy có một cái quán nhỏ ở giữa ở bên đường như vậy đó. Trước cửa thì có buồng dừa sim nha, ở trên thì có để nào là kẹo, nào là cơm, rồi thuốc, rồi giấy, rồi đường tán hột quẹt. Ở trên nữa thì nó có lại treo là năm nải chuối sứ nha ha. Chúng nó ghé vô thấy có một bà già mặc quần vải đen nha, với lại cái áo khỉ cũng bằng cái vải đen luôn, đương ngồi ở dưới đất lột chuối rồi ép mà sắp trên một cái nĩa đặng mà phơi khô á. Mà thằng Quỳ nói lớn rằng, bà ơi bà làm ơn bà bán cho hai đứa tôi một cắt cơm được không bà. Bà già giật mình ngó ra thấy hai đứa nhỏ đứng ngay cửa thì cười cười mà nói rằng, bay á mà lại đây hỏi mua cơm vậy, sao cày vậy? Thằng Quỳ mới đáp rằng, dạ hai đứa tôi ở Sài Gòn đi Mỹ Tho, lỡ đường đó bụng quá bà ơi. Bay đi bộ hay sao vậy?
Dạ đi bộ.
Ấy dữ không? Mẹ ơi, bay đi sao cho nổi mày?
Dạ nổi chứ, bay là con cái của ai đi đâu vậy?
Dạ hai đứa tôi không có cha không có mẹ gì hết á, cho nên đi kiếm công chuyện làm ăn á.
Vậy đó, bà già mới là nhìn hai đứa tụi nó rồi lại nói tiếp.
Mới bay lớn mà làm ăn nói gì mày?
Thằng Hồi đói bụng quá mà bà già cứ hỏi vòng vo tam quốc thì nó chịu không có nổi, cho nên nó bước vô trong rồi nó nói rằng,
dạ hai đứa tôi đói bụng quá à. Bà có cơm làm ơn bà bán giùm mau mau đi, tôi không có cần gì đồ ăn đâu, có cơm không cũng được nữa, ăn không cũng được nữa.
Trời, quán tao bán dừa, bán chuối, kẹo, cơm rồi chứ có cơm cháo gì đâu mày.
Nhưng mà không có cơm sẵn thì bà làm ơn bà nấu rồi bán cũng được mà.
Trời ơi, ai mà bán kỳ cột vậy? Như vậy hả? Thôi, để tao coi còn cơm nhiều hay ít thì tao cho mày ăn nha. Chứ mà bán cái giống gì mày?
Bà già chao mày đứng dậy rồi bỏ đi vô đằng sau bếp nha. Hai đứa nhỏ ngó nhau mà cười. Thằng Quỳ á nói nhỏ với lại thằng Hồi rằng,
có cơm không cũng được nè, mình mua ít trái chuối mình ăn với cơm sướng lắm nha mày. Hồi đó tới bây giờ á, mày có ăn cơm với chuối lần nào không vậy hả?
Thằng Hồi nghe như vậy thì lắc đầu nha. Bà già bưng một cái nồi rồi bước ra, rồi nghiêng cái nồi cho hai đứa nhỏ coi và nói rằng,
Trời, may quá à, hồi xóm mơi á, nó nấu có nhiều cơm xíu nha, cho nên cơm cũng còn dư bọn đây nè.
Vậy đó, để tao lấy chén đũa cho mà ăn nha. Bà già để cái nồi ở trên giang, rồi trở vô đằng sau nữa. Thằng Hồi bước lại dòm á, thì thấy cơm cũng còn gần, cũng đâu cũng khoảng cỡ nửa nồi nha. Bà già trở ra, một tay cầm hai cái chén, hai đôi đũa, còn một cái tay thì đưng bưng một cái ơ nha. Bà nói rằng,
trời, còn có nửa khứa cá à, bay ăn đỡ đi nha. Có cái muỗng ở trong cái ơ đó, bay múc nước cá đó cho ăn cơm mà ăn nha. Ha.
Thằng Quỳ hỏi bà già, vậy chứ chuối bà bán bao nhiêu một trái? Thì bà mới nói là bà bán 2 xu. Bà bán xu nhỏ 2 trái, nó biểu bà bẻ cho nó 4 trái. Bà già mới bẻ cho hai đứa 4 trái chuối.
rồi hai đứa nhỏ leo lên ván ngồi xúc cơm mà ăn nha. Hai đứa nó ăn cơm với chuối vậy đó, ăn vài miếng thì lấy cái muỗng mà múc nước cá mà húp một cái cho nó mặn mặn. Cơm nguội lạnh, đồ ăn không cá, mà vì chúng nó đói bụng cho nên ăn cũng ngon lắm nha. Mỗi đứa ăn đâu cũng được hai chén à. Ôi trời ơi, thì hết cơm rồi. Bà già mới múc nước cho nó uống, cho chúng nó uống. Rồi mới bưng cái nồi chén đũa đi dẹp. Thì thằng Quỳ thấy như vậy, thằng Quỳ mới chạy lại rồi giành bưng và nói rằng:
Bà để cho tôi đi rửa cho bà đi. Bà già cả rồi, để tôi làm cho ha.
Bà già không cho không có được. Cho nên túng thế mới đi dẹp nồi cất còn để chén đũa cho thằng Quỳ nó rửa nha. Đó. Thằng Quỳ làm xong công việc rồi nó mới trở ra ngoài. Nó hỏi bà già rằng:
Dạ thưa bà, dạ 4 trái chuối 2 đồng xu. Còn cơm đó bà đòi bao nhiêu tiền vậy bà?
Trời ơi, thôi trả tiền 4 trái chuối mà thôi nha. Cơm đó hả, tao cho bay ăn đó mà, chứ bán chát gì mấy.
Trời ơi, bà tử tế quá bà. Tôi chúc bà ha, sống lâu tới 300 tuổi nha.
Bà già tức cười và nói rằng: sống làm chi mà lâu dữ vậy mày. Thằng Quỳ nó móc trong lưng ra, lấy ra 2 cái đồng xu trả cho bà già, rồi nói rằng:
dạ hai đứa tôi cảm ơn bà già quá à. Dạ thôi, thưa bà, tụi tôi đi nha.
Thằng Hồi thấy thằng Quỳ xá xá bà già thì nó cũng chắp tay, nó cúi đầu, nó cũng xá xá bà. Rồi hai đứa bước ra đi. Bà già đó ngó theo mà nói rằng: trời nắng chang chang mà hai đứa nó đi không có cái giống gì đổi trên đầu hết chứ nè. Hai đứa nhỏ nghe như vậy thì dai lại mà cười rồi đi tuốt nha.
Đường tuy xa, xong á, mình không biết nó xa là bao nhiêu, lại không ai á, định hẹn là phải đi chừng nào cho nó tới. Bởi vậy mình đi không có biết ngán mà cũng không có biết mệt nha. Thằng Quỳ với lại thằng Hồi á, được no bụng rồi á, thì đi săn sái lắm, không có còn lo chi nữa nha. Chúng nó đi đâu cũng khoảng tới Bình Chánh á, thì hay thấy họ bán mía. Mới mua mỗi đứa một khúc rồi đem ra góc me rồi ngồi mà ăn nha. Ăn hết mía mới bèn trở vô xin nước uống. Ở lẫn quẩn ở lối xóm đó chơi cho đến xế rồi mới đi nữa nha. Rồi mới đến chiều á, hai đứa nhỏ xuống tới ga xe lửa Gò Đen. Chúng nó đứng nhắm nghía tính với nhau là kiếm cơm mua ăn rồi ở đó mà ngủ á. Bỗng nghe ở gần bên đó có cái tiếng trống tan học nha. Trời ơi, thằng Hồi kéo thằng Quỳ đi lại đó mà coi á, học trò chơi nha ha. Hai đứa đi ngang trường học thì thấy học trò ở trong trường nó sắp hàng đi ra. Đứa thì đội nón, đứa thì cặp dù, mà đứa nào á, trong tay cũng có ôm sách vở hết trơn á. Thằng Hồi đứng nép bên đường mà coi học trò. Nó đếm từng đứa nha, bộ nó cũng vui vẻ lắm. Một lúc sau, thằng Hồi thấy có thầy giáo nữa thì trong bụng của nó cũng kiêng sợ lắm. Cho nên nó càng đứng nép vô ở trong xa nha ha.
Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là Tính đã gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của câu chuyện dài của tác giả Hồ Biểu Chánh được mang tên là Vì Nghĩa Vì Tình. Và đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình đọc truyện dài Hồ Biểu Chánh là nơi đây. Hoàng Tính thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.